hỏi Đạt bây giờ, phận Đạt phải tính lẽ nào? Đạt không nói chuyện đi lính nữa, chàng chỉ buồn mà than thở về sự nguy hiểm, buộc chàng phải lìa xa cái xứ Tịnh Giang, phải lìa cha mẹ, xa vợ con thì mới an thân mà sống được. Bà Nhiêu vì tình mẫu tử, Thị Đậu vì tình vợ chồng, Thị Trâm vì tình anh em, cả ba người đều là đàn bà, nên bị mấy cái tình ấy làm cảm xúc nặng nề. Bởi vậy, không người nào đành ép buộc Đạt phải chết vì nghĩa, vì nhân, hay vì nước non, vì danh dự như là ông Nhiêu ép buộc. Ba người đều ân cần khuyên Đạt phải kiếm chỗ cậy thế mà ẩn núp cho qua khỏi gió giông, đợi thanh tịnh an ninh trở lại thì trở về với cha mẹ, chồng vợ, anh em, cha con sẽ được đoàn tụ. Bị cha sày la mà được mẹ thì xui thuận, Đạt cũng rất hài lòng, nên ráng ở lại với gia đình đêm sau, chừng đầu canh năm mới xuống ghe mà đi nữa. Chương 8. Buổi sớm mời đó, mặt trời mọc dội ánh sông sáng loà. Thị Dần tính Đạt đi về Bến Tranh đã hai đêm một ngày mà sao bạc tinh. Nàng lại ngồi tại cửa mặt ngó xuống sông mà trông Đạt, ghe xuồng qua lại không ngớt, nhưng không thấy ghe lường của Đạt trở qua. Nàng nhớ hôm Đạt sửa soạn ra đi, chàng có nói nếu cha mẹ xui thuận thì để cho chàng đi lính, thì chàng sẽ trở qua liền. Đến bữa nay mà chàng chưa qua, nàng phát nghi vì hai lẽ ấy. Một là cha mẹ không bằng lòng cho chàng đi lính giúp tay nên bắt ở nhà. Hai là Đạt thương nhớ vợ con nên kiếm trước đặng thoát thân mà bỏ rơi nàng. Nếu vì lẽ thứ nhất mà Đạt không trở qua thì nàng không giận Đạt được. Nhưng đối với Đạt, nàng đã cư xử trọn tình, mà đối với cha mẹ Đạt, nàng cũng giữ đủ lễ nghĩa. Vậy thì cha mẹ không cho đi lính được thì ở ngoài này với nàng đặng đi giăng câu kéo lưới kiếm ăn cũng đủ no ấm vui sướng. Còn nếu vì lẽ thứ nhì mà Đạt cút đi, Đạt xảo trá mà gạt gẫm nàng, cử chỉ đó nàng không thể nào tha thứ được. Nàng phải trị tội cái bọn phản bội, cái tội gạt cho nàng che chở dưỡng nuôi gần trót cả tháng, rồi bỏ nàng mà không nói một tiếng cảm ơn. Mà vì lẽ nào cũng vậy, nếu Đạt không trở qua thì sẽ òn ỉ với ông Đội Tồn, nói với quan tay dắt lính đi bắt Đạt đem về mà trị tội. Vì Đạt đã có thú thiệt với nàng rằng Đạt có chân trong đoàn nghĩa binh của Thụ Khoa và có tham dự trong cuộc phục kích tại Bình Cát hôm nọ. Thị Dần suy nghĩ tới đó, bỗng thấy Đạt chèo nghe lường ghé vào bến ngay vào cửa. Nàng mừng lật đật đứng dậy, chạy riết ra mé sông, níu mũi ghe và lấy sợi dây mà buộc vô trụ, vừa làm vừa cười vừa nói: "Tôi trông anh dữ quá, sáng nay mà cũng chưa thấy anh trở ra. Tôi tưởng là anh gạt tôi, đặng anh trốn luôn chứ." Đạt cười mà nói: "Trốn đi đâu?" Dần cũng cười rồi bảo: "Em trông không được anh nên em giận, nên mới hồi nãy á, em cậy ông Đội sai lính kiếm đi bắt anh." Đạt lên bờ rồi hỏi: "Bắt tôi gì vậy?" "Bắt làm chi thì anh biết mà." Hai người dắt nhau đi vô nhà. Dần nóng nảy nên không đợi Đạt ngồi, chàng nàng mới vụt hỏi liền: "Thế trong nhà chịu cho anh đi lính hay không?" "Ông già ổng rầy quá, ổng nói nếu qua mà theo tay thì ổng từ qua luôn, không nhận qua là con nữa." "Chết được, mất hy vọng rồi. Bây giờ thì anh tính làm sao đây?" "Ông già đó, ổng đi Sài Gòn rồi. Thì hồi xế hôm qua đó, ổng lên ổng dọ tin tức của cụ Thủ Khoa." "Có bà con với cụ Thủ Khoa hay sao?" "Không có, tại ổng thích cụ Thủ Khoa, bạn nhà nho với nhau mà. Ổng cứ buộc qua phải bền chí mà kháng chiến, thà chết hay là bị bắt, bị đày như cụ Thủ Khoa, chứ không được đầu hàng mà mang tiếng bán dân bán nước. Nếu qua mà cãi lời thì đừng về nhà nữa, đừng cho ổng thấy mặt." "Cha nói gắt như vậy mà anh tính cãi lời hay sao mà anh trở ra đây?" "Thì cha đi rồi, hồi hôm qua đó tôi có than thở với mẹ, có cả vợ và em tôi cũng ngồi nghe. Qua nói rằng nếu qua không đi lính của ông Đội che chở thì qua sẽ bị bắt ở tù hoặc là bị bắn. Bởi vậy qua phải bỏ xứ mà đi xa để gần đây không được.
Mẹ nói thà đi lính ở ngoài này thì còn gần gũi thăm viếng được, chứ mà đi xa rồi, vợ với em á cũng đồng ý như mẹ. Bởi vậy đó, hồi khuya qua đi mà không ai cản trở. Ôi, em rất cảm ơn anh, vì em biết chắc á, anh yêu em nên anh mới nghịch ý của cha mà trở ra đây với em. Em hứa chắc, nếu anh không chịu đi lính, anh ở đây mà làm ăn với em, thì em cũng sẽ bảo hộ cho thân anh được an ổn và chăm nom cho anh sung sướng mãn cả đời, để đáp tình anh nặng nề với em. Qua trở ra đây vì qua quyết định đi lính, đặng nhờ ông đội nâng đỡ cho qua lên cái chức cai chức đội, đặng qua cứu dân cứu nước. Người ta nói đầu tay là phản quốc, qua muốn đầu tay mà cứu quốc thử coi được hay không cho biết. Nếu mà anh chịu đi lính thì càng hay. Thôi để em đi chợ về nấu cơm cho anh ăn rồi mình sẽ tính. Nếu ở nhà còn cá tôm cũ thì ăn sơ cũng được mà, cần gì phải đi chợ cho thắt công. Đồ cũ thì còn, rồi có trứng vịt nữa, vậy thì đủ rồi, đi chợ làm chi. Thị Dần đi nấu cơm để cho Đạt nằm nghỉ. Ăn cơm xong, vợ chồng bàn tính nhau một hồi, Thị Dần mới đi một mình qua thành trả lời cho ông đội hay rằng Đạt chịu đi vô lính, và hỏi chừng nào thì Đạt qua đây được. Ông đội nói sáng mai ông sẽ nói chuyện với ông quan ba và biểu Đạt trưa bữa đó phải đi qua để lãnh y phục và qua làm việc liền. Bận về, Dần đi thẳng vô chợ kiếm đồ ăn mua, đặng dọn cho bữa cơm chiều, đãi Đạt ăn thỏa thê, mừng cho Đạt sắp bỏ cảnh đời oán hận để bước vào cảnh đời hiệp hòa, mà cũng mừng cho nàng từ đây chắc chắn sẽ được người thành thiệt thương yêu nàng, thương yêu đến nỗi dám hy sinh tình cha con, quên lửng cả tình non nước. Về đến nhà, nàng thuật mấy lời của ông đội tồn dặn cho Đạt nghe, nói bữa trưa sau Đạt phải qua lãnh áo quần thì phải đi lính liền. Đạt biểu Dần chiều nấu cơm ăn sớm, đặng chàng đi giăng câu một đêm chót rồi giải nghệ. Dần xin với Đạt cho nàng đi theo chơi một lần để kỷ niệm trường hợp vợ chồng gặp gỡ nhau. Đạt vui lòng đem nàng đi theo. Song cái lúc đêm khuya, có một người bạn yêu để cùng nhau thưởng thức cảnh thú gió trăng trời nước. Dần đi lo nấu cơm, Đạt thay đồ đặng xuống ghe, soạn lại đường câu tay lưới. Ăn cơm rồi, mặt trời còn cao, nhưng Dần muốn đi sớm đặng ra sông cái chơi. Đạt cũng tính đi sớm, đặng thừa nước ròng kéo lưới bắt tôm càng, và luôn kịp dịp bắt cá nhỏ để móc mồi mà giăng câu. Dần khép hết cửa sau cửa trước, gửi nhà cho bà già ở cạnh bên, rồi theo Đạt xuống ghe, ngồi cho Đạt chèo đi ra vàm. Nước đã ròng hết nửa sông. Bên núi Cù Lao Bông có hai chiếc ghe lớn trương bùm chạy rề rề theo một chiếc với giọt nước, theo một chiều với giọt nước. Bảy cò trắng đậu trên ngọn đám bần rạch, bảy cò trắng đậu trên ngọn đám bần rạch xanh chẳng khác nào thợ trời vẽ một bức tranh tô màu biếc rồi chấm những điểm xem cho nó đẹp. Tuy Dần là gái không có học, nhưng bổn tánh lại có ít nhiều lãng mạn, nên thấy cảnh như vậy, nàng phới động tình yêu. Thình lình nàng nói: "Anh Đạt ơi, bây giờ em hết muốn để anh đi lính. Em muốn ráng câu lưới dành dụm cho có được một số tiền, rồi em bán nhà, chăn tiền vô nữa để bù với họ. Mình lấy một chiếc trọng trọng, có mui, có bánh lái, có hai chèo. Vợ chồng mình ở luôn dưới ghe, ban đêm giăng câu kéo lưới, sáng mai ghé chợ bán tôm cá, rồi chèo ra sông, đậu ở dưới bóng cây mà ngủ. Vợ chồng mình sống tự do, sống với trời nước. Em chắc sống như vậy thì khỏe trí hơn là sống chung với loài người, anh nghĩ sao?" Đạt cười ngất rồi nói: "Em muốn á, một ngày kia người ta gọi qua là ngư ông, còn gọi em là ngư bà, phải không? Gọi thì cũng là vợ chồng mình sống chung với nhau một cõi thì thôi." "Không được, qua không thích như em vậy." "Vậy chứ anh thích cái giống gì?" "Qua muốn làm ông đội, ông quản. Qua muốn lập công danh cho rực rỡ, sống giữa đời loạn ly. Người có chí lập công danh không khó, nếu mình không biết thừa cơ hội may mắn thì uổng lắm vậy." Thiệt anh có chí đó hay sao?
Nếu không thiệt thì biểu em đi nói với ông đội hồi trưa làm chi?
Ông đội có hứa hễ anh vô lính chừng vài tháng, anh xin cho anh làm anh cai, kiếm thế lập công tự nhiên sẽ cho anh lên làm anh đội. Vậy thì không khó gì.
Thì em phải ráng o bế ông đội làm sao để cho anh được lên chức đội, rồi mau mau thì kêu người ta gọi em là bà đội.
Thì dần cười, đạp treo khỏi vàm một khoảng xa, tới cái vịnh mới ghé lại dưới bụi bần. Biểu dần buộc ghe vào góc bần, chàng cởi áo và ôm tay lưới nhảy xuống mé sông mà kéo. Mặt trời chen lạnh, dần ngồi trên ghe coi đạt kéo lưới. Kéo một vạt, rồi đạt lại ghé mà đổ tôm cá cho dần lựa. Dần thấy tôm cá nhiều thì ham quá, thầm tiếc trước không dè đặng đi theo mà phụ với chồng. Đạt kéo ba vạt lưới thì tôm cá đã bộn rồi, trời cũng đã tối. Chàng leo lên ghe mà dẹp lưới, bắt cá nhỏ mà móc mồi vô đường câu, rồi chèo ghe đi kiếm chỗ dăn câu. Dần lựa tôm càng, cá lớn bỏ vô cái rộng, còn tép với cá vặt thì bỏ vô cái rổ mà đựng. Đặt dăn câu xong rồi, leo lên ghe nằm dựa bên vợ, mắt ngó mặt trăng lu mờ, miệng hát nghêu ngao vui vẻ, dường như quên nước non bị xâm chiếm, quên cụ thủ khoa bị lao tù, và quên cả ông cha già giận hờn, quên bà mẹ với vợ cùng em đang lo sợ. Chừng một canh thì đạt lần ghe đi thăm câu. Một lần, mỗi lần thì được 5-7 con cá lớn, cá sủ, cá chẽm, cá út, cá ngát, cá trê. Gỡ cá bỏ vào trong ghe thì dần bắt đem vào trong rộng. Dần được thưởng thức cái thú dăng câu kéo lưới thì nàng toại chí vô cùng. Bởi vậy tuy ngủ không yên, song nàng vui nên không biết mệt. Đến đầu canh năm, đạt thấy tôm cá đã nhiều rồi nên cuốn câu mà về. Ghe chèo cục kịch, dần nằm dựa be ghe mơ màng. Đã được vui chơi, lại có tôm cá nhiều nên quên mệt mỏi. Về tới bến mà trời chưa rạng đông, đạt biểu dần buộc ghe lên mà nghỉ. Đợi sáng rồi sẽ lựa tôm cá đặng bán bớt một mớ, còn bao nhiêu thì để dành mà ăn. Đạt tắm rửa rồi thay đồ cho khô rồi nằm nghỉ. Dần lò mò bắt được một mớ cá với ít con tôm, đem lên kho nướng đặng ăn cơm khuya. Lúc ăn cơm, Đạt dặn dần phải để mấy con cá chẽm riêng ra, đặng trưa đem ra cho ông đội. Hễ đi lính rồi thì sợ hết câu lưới gì nữa. Vậy sáng có đem cá tôm ra chợ mà bán thì nên để dành một mớ mà ăn dần. Dần nói đi lính thì đi, có lẽ 5-3 bữa nữa thì cũng xin phép ông đội về đi câu lưới một đêm, kiếm cá tôm mà ăn và chia cho ổng, chắc là ổng chịu. Tảng sáng, Dần lo bưng tôm cá ra chợ bán đặng mua thịt rau mắm muối mà ăn. Đạt thì lo giặt tay lưới và soạn đường câu đặng phơi mà cất. Đến trưa, Đạt mặc quần áo mới đi qua thành mà nhập ngũ. Dần xách giỏ cá chẽm đi theo đặng cho ông đội tồn. Khi ra đi, Đạt ngó chiếc ghe lường đậu dưới bến. Chàng nghe lòng mình thèn thẹn, thẹn vì bỏ chiếc ghe là bạn cố cũ. Đặt bước qua một con đường mới, mặc áo lính của người ta, ban cho để mà sống với một cảnh đời lạ mà hôm kia cha mình gọi là sống nhục nhã. Rượu đã rót lỡ rồi, vậy thì mình phải uống. Chân đã bước vào đường mới rồi, vậy mình phải đi, không thể nào trở lại được. Đặt cúi mặt lầm lũi mà đi, với Dần không dám ngó chiếc ghe nữa. Ông đội tồn ngồi trong nhà thấy Đạt với Dần bước vô thì ông mừng rỡ nói với Đạt: "Qua đã mừng cho em, qua nói chuyện với ông quan ba hồi sớm mơi thì ổng chịu cho em làm cai liền, chứ không phải làm lính. Em sẽ được mang lon và sẽ dẫn đầu một tấp lính đi tuần." "Thưa ông, tại sao mới vô mà mình được làm cai?"
"Thì qua nói em biết mặt, biết nhà mấy người trong đoàn nghĩa binh của thủ khoa Huân hết thảy. Vì vậy ông quan ba định cho em làm cai, đặng em vui lòng đi kiếm những người đó. Em rủ họ về đặng họ đi lính chung với em. Người nào có chức phận trong đoàn nghĩa binh hồi trước thì ổng cho làm đội hoặc cho làm quan, miễn là hứa tận tâm giúp cho binh đội của Tây đem an ninh trở lại trong làng trong xóm thì thôi." Dần mới hỏi ông Đội: làm cai được ở bên nhà em hay là phải ở bên này?
Phải ở bên thành chứ, có trại sẵn mỗi người ở một căn.
Cha chả, rồi nhà cửa và ghe lưới mới thì làm sao đây?
Thôi, kiếm người mà bán lại cho họ, cũng như anh hồi trước vậy.
Đến xế, Đội Tồn dắt Đạt lên trình diện với ông quan ba. Ông phát quần áo cho đóng lon cai, khuyên phải trung thành mà giúp ông cha đắc lực thì ông sẽ cho mang lon đội.
Thế thì đây, nghĩa binh Võ Minh Đạt của cụ thủ khoa đã biến thành chú cai Võ Minh Đạt trong quân đội Mã Tà của nước Tây.
Trong lúc ở nhà, ông Nhiêu Võ Minh Giám, con trai của ông, không kể lời nghiêm huấn, không màng cỏ cây đất nước của tổ tiên xây dựng, đã dày công. Nó đã bỏ đi hết, đặng ra đầu giặc mà lãnh áo quần chức tước. Thằng con trai của ông bước vào đường nhơ nhút, thúi hôi. Vậy mà bà vợ ông không một lời can gián. Nàng dâu và con gái của ông cũng thuận tình, không ngăn cản. Ông Nhiêu nằm co trong mui ghe, cho Tư Định với ông Thới chèo đi. Ông thầm vái cho người ta chở cụ thủ khoa lên Sài Gòn đặng tha bổng cụ, rồi ông nghe sẽ hiến kế liên hiệp cho các đoàn nghĩa binh dưới quyền thủ lãnh của cụ. Chỉ dùm kế ấy mới mong kháng chiến thành công, chớ quy động lẻ tẻ thì sẽ bị giặc lần lượt tiêu diệt hết. Ghe qua tới Bến Lức phải đậu nghỉ mà chờ cho nước lớn. Có ghe người ta đậu nhiều. Hai người chèo lo nấu cơm. Ông Nhiêu ra trước mũi ngồi chơi. Ông nghe mấy người trong hai chiếc ghe đậu gần đó, họ nói chuyện với nhau. Thì ra cách ít bữa trước, Tây đã dùng tàu chiến chở binh lính xuống Nhật Tảo, đã vây đoàn nghĩa binh của cụ Nguyễn Trung Trực mà đánh cho tan hết. May cụ Nguyễn với vài chục bộ hạ đã chạy thoát khỏi vòng vây, rồi xuống thuyền nhỏ đi qua Tiền Giang mà ẩn núp hết. Ông Nhiêu nghe tin ấy lại càng thêm buồn. Tháng trước cụ thủ khoa thất bại, tháng này tới cụ Nguyễn Trung Trực cũng bại luôn. Bây giờ chỉ có cụ Trương Công Định với cụ Thiên Hộ Dương, mà một cụ treo leo dưới mé biển, một cụ thì treo leo trong đồng quan, không liên lạc được với nhau. Nếu không tiếp ứng được thì rồi đây cũng phải chết nữa. Dầu cụ thủ khoa được thả về, nếu triều đình không giúp binh lương khí giới thì muốn cử đồ đại sự tưởng cùng cũng không dễ gì. Ghe đi 2-3 ngày mới tới được chợ lớn. Ông Nhiêu chỉ đường cho Tư Định chèo thẳng ra xóm Dầu. Ông lên bờ hỏi thăm nhà của ông Nhiêu Lạc là bạn cũ. Nhờ có người ta chỉ nên ông đã tìm được. Anh em đã cách biệt nhau vài 30 năm, nay gặp lại nhau thì mừng rỡ vô cùng. Ông Nhiêu Lạc nhờ vợ con giỏi nghề buôn bán nên gia tư được dư giả, nhà cửa đàng hoàng, bề ăn ở thì cũng sung sướng. Ông hối gia dịch nấu cơm sôi đặng cho ông chế trà ngon mà đãi khách. Lúc uống trà đàm đạo, ông Lạc hỏi ông Giám lên Sài Gòn thăm nhau mà còn có việc chi nữa hay không. Ông Giám mới thuật công việc của cụ thủ khoa cho ông Lạc nghe, và nói ông lên đặng kiếm thế để hỏi thăm coi Tây nó xử tội cụ thủ khoa bằng cách nào mà chở cụ lên Sài Gòn. Ông Lạc cũng là một nhà nho nên nghe nói tới cụ thủ khoa huân cứu quê hương đất nước mà ông mang họa thì ông động lòng. Ông Dám đem hành lý lên nhà ông mà ở, rồi đợi ông đi hỏi thăm ở trên nhà đặng anh em được đàm đạo cho thỏa, để ghe đậu đó mà chờ ít bữa nữa. Ông Dám thấy bạn mình thiệt tình, lại có nhà cửa rộng rãi nên chịu xuống ghe lấy quần áo, dặn ông Thới với Tư Định ở đó mà chờ. Ông chỉ 20 quan tiền mà biểu lấy đó mua thịt cá mà ăn đỡ, hết gạo thì mua gạo. Ông Lạc dắt ông Dám đi hỏi thăm cụ thủ khoa. Đi đến 5 ngày mới gặp được người thạo việc của cụ thủ khoa ở trong khám, nhưng hai ông không thể nào mà đi vô thăm được. Ông Dám nghỉ ở đây hoài mà không gặp được cụ thủ khoa thì không ích gì. Bởi vậy ông cậy ông Lạc ở trên này thế cho ông mà chăm nom cụ thủ khoa, nếu có tin gì thì viết thơ mướn người bơi xuồng xuống Tịnh Giang mà cho ông hay tin. Tiền tổn phí thì ông sẽ chịu hết. Ông Lạc chịu giúp, ông hứa chắc là ông sẽ hết lòng lo cho ông cụ thủ khoa, cũng như là bạn lo vậy. Ông nhiều dám mới yên lòng mà từ giả bạn xuống ghe mà đi về. Bận về cũng đi một vòng quanh, tới nhiều chỗ cũng đậu chờ nước xuôi, nên cũng mất 3 ngày mới tới được Tịnh Giang. Vợ con ông nhiều dám hay ông về thì hết thảy đều ra bến mà mừng ông. Thị Trâm với thị Đậu lo đem hành lý vô nhà. Bà Nhiêu hỏi ông Kiếm có được gặp cụ thủ khoa hay không. Ông buồn rồi đáp cục ngủng: tôi với ông Nhiêu Lạc đi hỏi thăm đến 5 ngày mới hay chú nhốt cụ trong khám. Mình làm sao mà vô đó được mà gặp cụ. Nghĩ ở trển nữa thì cũng làm khách cho ông Nhiêu Lạc, chứ không ít gì, thôi tôi đi về. Ông Lạc ông hứa ông sẽ chăm nom, nếu có việc gì lạ ông sẽ viết thơ đem xuống cho tôi hay. Ông Nhiêu thấy Đạt mà chừng vô nhà cũng không thấy nên mới hỏi: cái thằng Đạt nó đi đầu tay rồi phải không? Nó đi ra ngoài Mỹ Tho rồi. Thì đi theo làm tối mỗi cho giặc chứ gì. Nó ở nhà nó sợ người ta bắt, nên nó phải đi câu đi lưới mà ẩn núp chứ sao. Bà tin dữ, nó đi hại dân, nó đi bán nước chứ câu lưới gì. Để thủng thẳng rồi bà coi, nó muốn sống với cái danh phản quốc, chứ nó không chịu chết với cái danh trung nghĩa. Nó sẽ cho chúng phân thay, nó sẽ bị chúng phân thay nó cho mà coi. Nó không chịu chết rồi nó cũng phải chết, lại chết thúi hôi, chết mà bị còn người ta chửi rủa. Ông Nhiêu thấy bà thấy ông Nhiêu giận, bà cũng không dám bào chữa cho con mình. Bà đi luôn xuống dưới nhà, ông Nhiêu lên võng mà nằm. Ông dòm qua tình cảnh, ông thấy chỗ lu mờ, chỗ đen tối. Hai nhóm kháng chiến mạnh mẽ thì đã tiêu tan rồi, còn hai nhóm treo leo có thể duy trì được nổi hay không? Không có súng đạn cũng như người ta thì chắc cũng bị người ta tiêu diệt nữa. Đã vậy mà dân tình lại yếu ớt, không được nhất tâm nhất trí. Trên Sài Gòn người ta đã xu hướng theo giặc nhiều rồi, tớp theo để làm quan, tớp theo đặng buôn bán tính làm giàu, không kể gì đến quốc gia. Thậm chí thằng con trong nhà ông nó cũng xu hướng đổi lòng, thế thì còn mong cái gì nữa. Kiểm điểm tình hình, ông Nhiêu ứa nước mắt. Chương 9. Ông Nhiêu dám đi Sài Gòn về bữa trước, thì bữa sau ông lại dạy học như bình thường, không nghỉ ngơi chi hết. Ông sốt sắng như vậy là vì ông mang một túi u sầu nặng trĩu trong lòng. Ông nằm không nó trạo rực, ông chịu không nổi nên ông phải mượn sự dạy học mà làm cho nó khuây khỏa cái nỗi lòng, quên hết đi trời mù mịt đất rung rinh, người vô tình con bất nghĩa. Ai cũng lo vinh thân phì gia, không cần lo nước mất dân khổ. Mỗi bữa hãy ăn cơm sớm mơi, rồi ông ra ngoài trường học miết. Ngoài đó, cho tới bữa cơm chiều ông mới vô. Có ván lại, có võng, ông lại nằm nghỉ trưa. Có bình trà nóng, cho ông nằm giải khát. Hôm nay, ông lại cần dạy cháu nội là ông, là Tâm hơn lúc trước. Dạy chữ tập viết tối ngày, không để cho thằng nhỏ được chơi bời chút nào hết. Bà Nhiêu nóng ruột nên có bữa bà cằn nhằn ông. Bà nói con nít mới có 6 tuổi mà dạy cầm chân mà thôi, chớ ép buộc học tối ngày sợ nó bị điên. Ông nói nó còn măng thì mình phải uống lần để nó thành tre, rồi thì uống làm sao được. Ông cứ thế mà dạy, không kể lời bà khuyên. Ở trong nhà ông ít nói chuyện với vợ con, mà có nói chuyện thì không bao giờ ông nhắc tới cái tên Đạt. Ông có đi chơi thì sớm mơi hoặc chiều mát ông mới đi, mà đi chơi thì ông qua nhà của chú Tư Định mà thôi, chứ không đi xa hơn nữa. Sắp trai tráng trong xóm, trông thấy tình hình đã yên tĩnh nên cũng lần lần trở về nhà lo làm ăn, chứ không thèm trốn tránh nữa, mà cũng không bàn đến chuyện đi kháng chiến. Một buổi chiều, Đỗ Chí Linh ở Khánh Hậu là người ông Nhiêu hứa sẽ gả Thị Trâm qua thăm cha mẹ vợ.
Ông Nhiêu cầm ở lại chơi. Ăn cơm chiều rồi ra sân hóng mát. Ông Nhiêu biểu Linh nhắc cái ghế để kế bên giữa sân. Rồi ông biểu Linh ngồi với ông đặng ông hỏi thăm tình hình kháng chiến. Linh có một tin quan hệ từ hồi chiều đến giờ. Chàng muốn tỏ với ông Nhiêu, nhưng vì trong nhà có nhiều người qua lại lộn xộn nên chàng chưa có nói được. Bây giờ có một mình chàng với ông Nhiêu, chàng sẽ muốn thừa dịp này nói phức cho ông nghe. Bởi vậy vừa ngồi xuống chàng hỏi: người ta đột cùng hết cụ thủ khoa đã bị đày ra Côn Lôn rồi, cha có nghe việc ấy hay chưa?
Có, nhưng cụ thủ khoa còn ở trong khám ở Sài Gòn. Cách chừng vài mươi ngày trước, cha cũng có xuống tàu từ Mỹ Tho đã chở cụ đi Sài Gòn đặng đầy cụ ra Côn Lôn.
Cha cũng đi ghe tuốt lên trển đặng mà dò tin tức. Cha ở mấy bữa, cha nghe chắc cụ bị giam ở trong khám Sài Gòn chứ không có bị đi đài. Mai có cố giao của cha là ông Nhiêu Lạc, ổng ở xóm Dầu, ổng sẽ lãnh chăm nom cụ thế cho cha. Có tin tức gì mà quan hệ thì ổng sẽ sai người đem thơ xuống đây cho cha hay. Cha mới về chừng mới 10 bữa rài. Người mình nghe đồn cụ thủ khoa bị tay đầy, họ có tức giận hay không?
Thưa, họ bỏ nghề hết, coi bộ họ sợ sệt chứ không biết tức giận. Chỉ còn có một ít người như con là bực tức mà thôi.
Cha nhìn thấy thế tình này cha buồn lắm con à. Bên mình đây cụ thủ khoa đã thọ hại. Hôm đi Sài Gòn khi tới Bến Lức, cha nghe bình của cụ Nguyễn Trung Trực cũng vừa bị đánh dở tan nữa rồi.
Dạ thưa, con cũng có hay cụ Trực bị thất bại, nhưng may mà cụ thoát thân được mà đi xuống miệt Hậu Giang.
Thế còn ông Định Nông Dương rời rạc lại không có súng ống, sợ cũng không khỏi nguy luôn.
Dạ con cũng sợ như vậy đó.
Mấy tháng nay cha suy nghĩ, nếu muốn kháng chiến đuổi giặc mà người hùng cứ ở một góc rồi cứ đánh lẻ tẻ thì cũng phải chết, chứ không thể thành công được. Phải tổ chức một cuộc kháng chiến cho nó có quy tắc, có kỷ luật. Trước hết phải chọn một chỗ để lập căn cứ như hồi xưa Lê Thái Tổ đã chọn Lam Sơn như vậy đó. Căn cứ thì phải hiểm địa đặng để lập hệ thống phòng thủ, mà cũng phải phong phú để cho dân đông ruộng tốt đặng lo sẵn lương hướng để nuôi binh. Người thủ lãnh phải có văn học uyên thâm, có kiến thức hoạt bát, có mưu lược, có tài trí. Trong căn cứ phải đặt nhiều ban để mỗi ban lo một ngành riêng. Mấy ban này cần phải có ban tài chánh, ban tác chiến, ban hành chánh, ban tin tức, ban tuyên truyền. Vì triều đình hô kháng chiến mà không làm gì hết, bởi vậy mình phải lo mà làm, đừng thèm đến triều đình. Cha dần thấy trong đám nhiệt tinh, nhiệt tâm của nước nhà chỉ có cụ thủ khoa Huân là đủ tài đủ trí mà đảm đương cái việc lớn này. Cha mong mỏi cụ được về để cha hiến kế của cha cho cụ tổ chức lại cái cuộc kháng chiến theo như ý của cha tính. Ngặt bây giờ cụ lại bị kẹt ở trong khám thì làm sao?
Cha đi Sài Gòn về hôm nay cha buồn quá. Buồn á vì thấy cuộc kháng chiến của ta cứ suy bại lần lần, mà còn buồn vì thấy nỗi nhân tâm càng ngày càng nguội lạnh. Lên Sài Gòn cha thấy thiên hạ họ hiệp tác với giặc hết ráo. Người ra đi lính, kẻ thì ra làm quan, họ bán buôn, họ giao thiệp với bọn giặc, mà coi bộ họ hăng hái, họ vui vẻ lắm. Về tới nhà đây thì thằng Đạt nó cũng bỏ nhà, nó đi đầu tay luôn nữa rồi.
Anh hai anh đi đầu tay rồi hay sao? Hồi nào vậy cha? Mà anh đầu làm chi?
Biết đồng, thôi để cha nói cho con nghe. Sau cái cuộc đụng chạm ở Bình Cách, nó giả dạng người câu, nó đi ra ngoài chợ Mỹ Tho, trước để tránh sự khủng bố, sau là để lóng nghe tin tức của cụ thủ khoa. Hồi đêm nọ nó có lén về cho cha hay, tàu đã chở cụ đi lên Sài Gòn, đặng đầy cụ đi ra Côn Đảo. Nó nói cụ thủ khoa bị kẹt thì không nên nghĩ đến cuộc kháng chiến nữa, nên tìm con đường khác mà đi. Nó tính nó ra đầu giặc để nó hiệp tác với giặc, rồi dùng cách ôn hòa mà giúp đỡ cho dân, rồi làm thịnh vượng cho nước. Nó lấy hết đủ